Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Anh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2025. Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo ngay lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ thăm Seoul. Tổng thống Ukraine muốn thống nhất với ông Donald Trump về kế hoạch hòa bình trước khi đàm phán với Nga. Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ họp xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên có thể phá hỏng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Nhật Bản. Theo dòng thời sự, Trung Quốc, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, ba thách thức lớn nhất về đối ngoại của Tổng thống Donald Trump năm 2025. Kính thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 1 cho biết là Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản. Sự việc diễn ra đúng vào lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến thăm Seoul để cảnh báo khả năng Nga chia sẻ công nghệ vệ tinh tiên tiến cho Bắc Triều Tiên.
Theo AFP, đây là cuộc bắn thử tên lửa đầu tiên của chế độ Bình Nhưỡng trong năm 2025. Theo giới chức quân sự Hàn Quốc, tên lửa đạn đạo tầm trung này được phóng đi từ một vùng gần thủ đô Bình Nhưỡng, đã bay được hơn 1.100 km trước khi rớt xuống biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định tên lửa của Bắc Triều Tiên rơi ở bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của đất nước và không gây ra thiệt hại nào cho tàu thuyền hay hàng không. Cuộc bắn thử tên lửa của Bình Nhưỡng diễn ra đúng vào ngày Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có vòng công du từ giả Seoul và Tokyo trước khi ông Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng Giêng sắp tới, và nhất là trong bối cảnh đồng minh Hàn Quốc của Mỹ tại Đông Á đang rơi vào khủng hoảng chính trị lớn. Ngoại trưởng Blinken và đồng nhiệm Hàn Quốc ông Cho Tae-yoon trong cuộc họp báo chung đã lên án vụ bắn tên lửa đạn đạo này của Bắc Triều Tiên là một hành động vi phạm mới các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lời lẽ trong nguyên văn. Cũng trong cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Mỹ còn khẳng định có nhiều lý do để tin rằng Moscow có ý định chia sẻ các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực không gian và vệ tinh với Bình Nhưỡng, hết lời dẫn. Có cùng quan điểm với nữ đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Linda Thomas-Greenfield đưa ra hồi tháng 12 năm vừa qua, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, theo Hoa Kỳ, Nga có thể sắp chính thức công nhận quy chế cường quốc hạt nhân cho Bắc Triều Tiên.
Công du Seoul vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng vào tiến trình dân chủ của Hàn Quốc trong việc xử lý vụ việc liên quan đến Tổng thống Yoon Suk-yeol. Lệnh bắt giữ Tổng thống bị đình chỉ chức vụ sẽ hết hiệu lực vào nửa đêm nay giờ Hàn Quốc. Tuy nhiên, do có ít khả năng bắt được ông Yoon vào hôm nay, nên cơ quan điều tra các quan chức cấp cao tham nhũng đã đề nghị triển hạn lệnh bắt ông Yoon. Theo Yonhap, thì cơ quan điều tra sáng nay cũng đã chính thức đề nghị chuyển việc thực thi lệnh bắt giữ ông Yoon cho lực lượng cảnh sát. Từ Seoul, thông tin viên Kim Hyo-hwan cho biết thêm chi tiết.
Il est peu probable que Yoon Suk-yeol soit arrêté aujourd'hui, car le bureau d'enquête en charge.
Ít có khả năng bắt được ông Yoon Suk-yeol trong ngày hôm nay. Cơ quan điều tra phụ trách vụ này đã đề nghị chuyển hạn lệnh bắt giữ. Lệnh hiện hành sẽ hết hiệu lực vào nửa đêm nay theo giờ của Hàn Quốc. Ngay cả khi nỗ lực tiến hành bắt giữ ông Yoon Suk-yeol một lần nữa, các nhà điều tra vẫn có nguy cơ không có đủ thời gian để thực hiện trước khi mà lệnh hết hiệu lực. Nỗ lực bắt giữ ông Yoon Suk-yeol gần đây nhất diễn ra hôm thứ Sáu, mùng 3 tháng 1, đã kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, thế nhưng cuối cùng đã thất bại. Đến sáng ngày hôm nay, các nhà điều tra đã đưa ra một đề nghị khác. Họ muốn chuyển việc thi hành lệnh bắt giữ này cho lực lượng cảnh sát, còn họ thì chỉ chịu trách nhiệm, điều tra và thẩm vấn. Nếu như cảnh sát đảm trách việc bắt giữ, họ có thể triển khai thêm nhiều nhân viên. Và với các lệnh bắt giữ bổ sung, đặc biệt là nhắm vào chỉ huy, đội, an ninh của Tổng thống, người đã không đến trình diện trước các nhà điều tra hôm thứ Bảy vừa qua, người này cần phải bị thẩm vấn vì bị nghi ngờ cản trở thi hành công vụ. Tình hình những ngày sắp tới ở Hàn Quốc dường như sẽ vẫn còn bất trắc.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn đăng ngày hôm qua cho biết là ông muốn gặp Tổng thống Mỹ tương lai Donald Trump để nhất trí về một kế hoạch hòa bình trước bất kỳ cuộc đàm phán nào với nguyên thủ Nga Vladimir Putin.
Trong cuộc phỏng vấn dài 3 giờ đồng hồ này dành cho phóng viên Mỹ Lex Friedman, nguyên thủ Ukraine khẳng định muốn thảo luận với tân chủ nhân Nhà Trắng về cách thức chấm dứt chiến tranh, làm thế nào ngăn chặn ông Putin, đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc châu Âu phải có một tiếng nói chung trong các cuộc đàm phán. Từ ngữ trong nguyên văn, Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ tin tưởng khả năng tân Tổng thống Mỹ đạt được một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh và mang đến các bảo đảm mạnh mẽ về an ninh với châu Âu trước khi đối thoại với Tổng thống Nga. Cũng theo ông Zelensky, Donald Trump có đủ ảnh hưởng và thế mạnh để gây áp lực đối với Vladimir Putin. Một ngày trước khi bài phỏng vấn được đăng, Tổng thống Ukraine hôm thứ Bảy, mùng 4 tháng Giêng vừa qua cho biết, ngày thứ Năm mùng 8 tháng Giêng sắp tới, cuộc họp nhóm Ramstein bao gồm Ukraine và hàng chục nước đối tác sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Nhân cuộc họp này, ông sẽ lại kêu gọi các nước hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không, chống tên lửa, bom dẫn đường và không quân Nga. Về tình hình chiến sự, quân đội Nga hôm qua khẳng định đã đẩy lui nhiều đợt tấn công mới của Ukraine hiện đang diễn ra ở phía đông bắc thành phố Sucha, vùng Kursk của Nga. Thông tín viên Emmanuel Chas tường trình từ Kiev.
Tình hình khá đáng lo cho Nga để mà Moscow phải nói đến và khẳng định là đã đẩy lui được hai trong số các loạt tấn công mới của Ukraine đánh vào vùng Kursk, trong khi mà Kiev thì đã mất kiểm soát ở một nửa vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm được từ hồi tháng 8 2024. Quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần đáng kể vùng này của nước Nga và có thể là sẽ được sử dụng không phải là để chiếm đất bởi vì Ukraine không có mục tiêu bành trướng lãnh thổ mà như là một món đổi trác nếu diễn ra đàm phán với Nga nhằm thu hồi những phần lãnh thổ của Ukraine đã bị quân Nga chiếm đóng bất hợp pháp. Nếu như quân đội Ukraine không bình luận gì về các chiến dịch đang diễn ra, cuộc tấn công mới này mà chúng ta còn chưa rõ kết cục đã làm dấy lên phản ứng chính trị. Ông Yakmak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, đã xem chiến dịch nói trên tại vùng Kursk là những tin tốt lành. Nga nhận được những gì họ xứng đáng phải nhận từ trong nguyên văn. Quả thật, cách nay vài hôm, những báo cáo đầu tiên của phương Tây nêu số lính Bắc Triều Tiên chết nhiều khi đến chi viện cho Nga tại vùng Kursk.
Emmanuel Chaz, Poltava, RFI.
Vẫn liên quan đến chiến tranh nhưng tại Trung Đông, trong khi các cuộc tấn công của Israel diễn ra ác liệt tại Gaza, lực lượng Hamas vào ngày hôm qua thông báo là sẵn sàng trả tự do cho 34 con tin của Israel đang bị giam tại dải Gaza trong vòng thương lượng mới về trao đổi tù nhân. Tuy nhiên, về phía Tel Aviv, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết là chưa nhận được danh sách cụ thể của Hamas. Còn khoảng 1.000 binh sĩ Israel tham chiến ở Gaza và Liban có nguy cơ bị bắt ở nước ngoài. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul giải thích.
C'est une mise en garde lancée par l'armée israélienne et elle s'adresse en tout premier lieu aux réservistes.
Cảnh báo của quân đội Israel trước hết là dành cho những quân nhân dự bị đã phục vụ tại Gaza từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 và ở Liban. Theo đó, trong các chuyến đi nước ngoài, họ có nguy cơ bị các cơ quan pháp luật của nước sở tại bắt giữ. Các binh sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và binh lính chuyên nghiệp không được phép rời khỏi đất nước nếu không có sự cho phép chính thức của cấp trên. Gần đây, một số người Israel đi nghỉ ở nước ngoài đã được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động quân sự của họ. Điều này từng xảy ra ở Nam Phi, Sri Lanka, Bỉ, Pháp và cả Brazil. Về phần mình, Úc yêu cầu người Israel điền vào một mẫu giấy tờ, trong đó họ phải ghi rõ là không phạm tội hoặc tham gia các tội ác chiến tranh. Một cơ cấu liên ngành mới bao gồm Viện Công tố Quân sự, Bộ Ngoại giao và Cơ quan An ninh Shin Bet vừa được thành lập để trợ giúp các binh lính. Về phần mình, chính quyền yêu cầu những người lính từng thực hiện nghĩa vụ ở Gaza và Liban từ nay xóa khỏi mạng xã hội mọi đăng tải liên quan đến các cuộc giao tranh, có thể sẽ được sử dụng để buộc tội họ.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Tại Pháp, năm 2025 bắt đầu không suôn sẻ cho cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Từ chiều hôm nay, ông bà ba cựu Bộ trưởng Cánh Hữu cùng nhiều nhà trung gian phi chính thức phải ra hầu tòa trong vụ chính quyền Libya Gaddafi dường như đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Sarkozy vào năm 2007. Cựu Tổng thống Pháp có nguy cơ lĩnh án 10 năm tù, bị phạt 375.000 euro và bị tước quyền công dân đến 5 năm.
Theo hãng tin Pháp AFP, cựu Tổng thống Pháp hiện 69 tuổi, bị xét xử vì tội nhận hối lộ, che giấu tham ô công quỹ, tài trợ chiến dịch bất hợp pháp và âm mưu phạm tội. Các phiên xử sẽ diễn ra cho đến ngày 10 tháng 4. cựu Tổng thống Pháp bị cáo buộc có một thỏa thuận tham nhũng với nhà độc tài Libya giàu có là Muammar Gaddafi, thông qua giúp đỡ của hai người thân cận Brice Octopher và Claude de Guillon, sau này được bổ nhiệm làm bộ trưởng. Thỏa thuận được thông qua vào mùa thu năm 2005 ở Tripoli. Về mặt chính thức, chuyến công du của ông Nicolas Sarkozy, lúc đó là Bộ trưởng Nội vụ Pháp, tập trung vào chủ đề nhập cư bất hợp pháp. Chính trị gia trẻ đầy tham vọng, rất năng động trên truyền thông, có tham vọng tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2007. Đổi lại, nếu trở thành Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy sẽ khôi phục danh dự và uy tín quốc tế cho nhà độc tài với lễ đón tiếp long trọng tại Điện Élysée sau hơn 3 thập niên. Ngoài ra là những hợp đồng lớn. Sau 10 năm điều tra, các thẩm phán điều tra không thể xác định được chính xác tổng số tiền tài trợ từ nhà độc tài Libya, nhưng có nhiều manh mối cho thấy có việc tài trợ, trong đó có việc phát hiện tiền mặt không có nguồn gốc lưu hành trong chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2024, ông Sarkozy đã bị tòa phá án tuyên y án 3 năm tù trong vụ mang tên Paul Bismuth để lấy một số thông tin trong nghi án nhận tiền của cố lãnh đạo Libya Gaddafi.
Chuyển sang Trung Mỹ, ngày hôm nay Thượng viện Hoa Kỳ dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống Kamala Harris họp phiên toàn thể để công nhận kết quả bầu cử Tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái. Đây là bước cuối cùng để Tổng thống tân cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, khác với tình trạng hỗn loạn khiến 5 người chết cách đây 4 năm khi người ủng hộ Tổng thống Đảng Cộng Hòa tấn công Điện Capitol để phản đối kết quả. Buổi lễ lần này sẽ diễn ra trong ôn hòa. Thông tin viên RFI Lubna Anaki tại New York cho biết thêm.
Elle a perdu la présidentielle face à Donald Trump. Aujourd'hui, Kamala Harris.
Bà Kamala Harris đã bị ông Trump đánh bại trong kỳ bầu cử tổng thống. Ngày hôm nay với tư cách là phó tổng thống Hoa Kỳ, bà điều hành phiên họp để xác nhận kết quả bầu cử. Đây là bước cuối cùng trước lễ nhậm chức chính thức của người thắng cử thuộc bên Đảng Cộng hòa trong 2 tuần lễ sắp tới. Cũng về cái mốc này, dĩ nhiên là hồi ức về ngày 6 tháng 1, 2021 đã hiện lên trong tâm trí của mọi người, khó mà quên được những gì đã xảy ra trong khi những người ủng hộ Donald Trump lúc đó đã tấn công vào Điện Capitol nhằm ngăn chặn phiên họp của Quốc hội để ông Trump tiếp tục tại vị. Năm nay, trái với Donald Trump vào thời kỳ đó, bên Đảng Dân Chủ đã cam kết tổ chức buổi lễ chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Lễ xác nhận kết quả sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Tất cả các lực lượng an ninh đều được huy động, từ cảnh sát của Quốc hội cho đến các cơ quan tình báo và cảnh sát Washington đều được tăng cường hiện diện, kể cả Cục Điều tra Liên bang FBI cũng làm việc từ nhiều tháng qua để tránh mọi sai lầm.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Trả lời báo giới ngày hôm qua tại Nhà Trắng, Tổng thống hoan nhiệm Joe Biden đã kêu gọi người dân Mỹ không được quên vụ tấn công đồi Capitol và không được viết lại những sự kiện đó, vì theo ông, những gì ông Donald Trump đã làm là một mối đe dọa thực sự đối với nền dân chủ. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tiếp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni trong vòng 5 giờ tại dinh thự của ông ở Mar-a-Lago, bang Florida. Chuyến đi chấp nhoáng của Thủ tướng Ý được giữ bí mật đến phút chót, gây ngạc nhiên vì theo dự kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ đến thăm Roma vào ngày 9 tháng 1 và có cuộc hội đàm với bà Meloni. Bà Meloni và ông Trump được cho là chủ yếu thảo luận về vụ nhà báo Ý Cecilia Sala bị giam tại nhà tù Evin từ ngày 19 tháng 2 vì bị chế độ Tehran cáo buộc là vi phạm luật pháp của Iran. Trên thực tế, số phận của nhà báo này liên quan đến Mohammad Abedini, một kỹ sư Iran 38 tuổi, bị bắt giam tù hồi giữa tháng 12 tại Milan ở Ý, theo lệnh của Washington với cáo buộc ông ủng hộ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier giải thích.
Même le chef de la diplomatie Antonio Tajani, très proche de Giorgia Meloni.
Ngay cả ngoại trưởng Ý Antonio Tajani, người rất thân cận với thủ tướng Giorgia Meloni, cũng không được thông báo về chuyến đi của bà đến Florida ở Hoa Kỳ. Điều này cho thấy thủ tướng Ý không muốn tiết lộ trước bất kỳ một điều gì về cuộc gặp của bà với tổng thống đắc cử Donald Trump tại dinh thự của ông ở Mar-a-Lago. Vấn đề tâm điểm trong chuyến thăm của bà Meloni liên quan đến nhà báo Cecilia Sala hiện đang bị giam giữ tại Tehran trong những điều kiện vô nhân tính, có thể được chế độ Iran sử dụng làm đòn bẩy đòi trả tự do cho nhà báo này để đổi lấy tự do cho Mohammad Abedini, một người Iran đã bị bắt và bị bỏ tù hôm 16 tháng 12 tại Milano, theo như yêu cầu của phía Mỹ. Mục tiêu số 1 của chính quyền Roma là thuyết phục các nhà chức trách ở Mỹ từ bỏ yêu sách dẫn độ kỹ sư Iran này qua Hoa Kỳ. Khi trở về nước, Thủ tướng Ý chỉ viết ít chữ trên mạng X: một buổi tối tốt đẹp với Donald Trump, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với nhau. Đây có thể cũng là để tránh xúc phạm thêm Tổng thống mãn nhiệm Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến đến Roma vào ngày 9 tháng 1 sắp tới.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Trong lĩnh vực văn hóa, sau một mùa công chiếu thành công, phim ca nhạc Emilia Perez của đạo diễn người Pháp Jacques Audiard đã được trao 4 giải quạt cô vàng trong buổi lễ tối hôm qua. Phim nói về quá trình chuyển đổi giới tính của ông trùm băng đảng buôn ma túy Manitas ở Mexico, đe dọa và ép một nữ luật sư thông minh làm việc trong một văn phòng luật chuyên rửa tội cho tội phạm, lập một kế hoạch thoát tội và thực hiện bí mật ấp ủ từ lâu của ông, đó là trở thành phụ nữ. Đặc phái viên RFI Loic Piala tường trình.
La soirée a commencé très fort avec le discours plein d'énergie et d'émotion de Zoé Saldana, Golden Globe du
Buổi lễ bắt đầu đầy hứng khởi với phát biểu tràn năng lượng và cảm xúc của Zoé Saldana, người được trao giải quả cầu vàng cho diễn viên phụ xuất sắc nhất trong vai Rita trong phim Emilia Perez. Nữ diễn viên Mỹ phát biểu: "Xin cảm ơn Jacques Audiard rất nhiều, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Anh đã tạo ra những nhân vật có giá trị và phức tạp. Anh mang đậm chất Pháp, rất sang trọng, tôi thích điều đó." Chính minh tinh Sharon Stone đã gọi tên Jacques Audiard lên sân khấu để nhận giải phim quốc tế hay nhất. Đạo diễn người Pháp coi giải thưởng cao quý này như một lời an ủi gửi đến tất cả những ai cảm thấy lo lắng cho ngày hôm nay, như một lời động viên: hãy ngừng cao đầu, tiếp tục cuộc chiến đấu và hy vọng vào những ngày tốt đẹp hơn. Như Emilia Perez đã nói, Enman của cặp nhạc sĩ Pháp Camille Clément-Ducol nhận được quả cầu vàng cho nhạc phim hay nhất trong lúc chờ cao trào của buổi lễ. Khi lên nhận giải quả cầu vàng cho phim hài hay nhất, Jacques Audiard đã để Emilia Perez phát biểu. Diễn viên Carla Sofia Gascon thủ vai chính cũng là người chuyển giới nói: "Các vị có thể bỏ tù chúng tôi, nhưng các vị sẽ không bao giờ có thể lấy đi được linh hồn của chúng tôi. Tôi chính là tôi, chứ không phải là người mà các vị muốn. Xin cảm ơn rất nhiều." Giờ thì Emilia Perez hướng đến giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 3 tới.